Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana Alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma Wa ba'd. Chúng ta tiếp cái bài học của chúng ta là ở trước Ramadan. Thì bây giờ chúng ta tiếp cái chương số 8 mà chúng ta đã ngừng ở trước Ramadan đó. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận hết tất cả những cái việc làm của chúng ta từ trước Ramadan và kể cả trong tháng Ramadan và kể cả cho đến thời gian hiện tại này. Thì cầu xin Ngài làm nó cho nên nặng hơn bên cái cán cân ân phước của chúng ta vào ngày phán xét cuối cùng. Amin ya rabbana amin. Thì chúng ta vào tiếp cái chủ đề thứ tư. Thì chủ đề thứ tư này nó về cái phân loại nhóm được hưởng thừa kế. Thì sau khi chúng ta biết về cái định nghĩa và những người được hưởng thừa kế, sau khi chúng ta phân nhóm họ là những người nào hưởng thừa kế như thế nào, thì cái việc hưởng thừa kế nó được chia làm bốn loại. Đó là được hưởng theo định lượng, tức là định lượng có sẵn, không thể nào hưởng vượt mức đó. Và có người hưởng không theo định lượng, tức là họ số người được hưởng nhưng mà họ là hưởng không có giới hạn. Loại thứ ba đó là gì? Họ hưởng theo định lượng, và có khi thì họ hưởng theo định lượng, và có khi thì họ không hưởng theo một cái định lượng nhất định, và có khi họ hưởng cùng chung hai cái đó. Thì đó là nhóm thứ ba. Nhóm thứ tư thì có khi họ hưởng theo định lượng, có khi họ hưởng không theo cái định lượng nhất định, nhưng mà không thể nào gộp chung cả hai cái loại đó được. Thì đó là bốn nhóm chúng ta sẽ biết về cái phân loại nhóm này. Thì chúng ta đi vào từng nhóm một. Thì nhóm thứ nhất đó là gì? Nhóm người chỉ hưởng theo định lượng, họ không được hưởng ngoài cái mức này, tức là họ không thể nào hưởng vượt mức cái định lượng mà đã được quy định. Thì họ gồm có 7 người, 7 loại người. Thứ nhất là vợ, thứ hai là chồng, thứ ba là ông, thứ tư là bà, thứ năm là mẹ, và thứ sáu, thứ bảy là hai người con của mẹ, người con trai hoặc là người con gái. Hai người con đấy tức là người con trai hoặc người con gái. Đó là tổng cộng họ gồm có 7 người là hưởng theo cái định lượng nhất định, không có vượt qua. Rồi nhóm người thứ hai là họ không hưởng định lượng. Thì cái gì không hưởng định lượng này có thể họ sẽ hưởng một phần phân nữa, có khi họ sẽ hưởng 1/4, có khi họ sẽ hưởng nhiều hơn, hoặc có khi họ sẽ hưởng ít hơn, và khi họ sẽ hưởng cái số lượng là gì không giới hạn, hoặc họ sẽ hưởng hết cả tài sản. Thì đó tùy theo trường hợp, tùy theo lúc mà họ hưởng theo thế nào. Thì họ gồm có hai loại người, gồm có cả thể là 12 loại người. Thứ nhất là con trai, thứ hai là cháu nội trai, thứ ba là anh trai hoặc là em trai ruột và con trai của họ. Và kế tiếp nữa là anh trai hoặc là em trai cùng cha và các con của họ, các con trai của người anh em cùng cha đó. Cái nữa là chú hoặc là bác ruột, hoặc là về và con trai của những người chú bác ruột đó, và chú và bác ruột cùng cha với cha mình, là về những người con của những người chú bác ruột, những người chú bác cùng cha đó, và những người nam và những người nữ thả nô lệ. Thì họ gồm cả hai thải là 12 nhóm người là hưởng không theo định lượng định, tức là họ có khi họ sẽ hưởng 1/4, có khi họ sẽ hưởng phân nửa, có khi họ sẽ hưởng 1/6, và có khi họ sẽ hưởng cả tài sản. Thì đó là những người hưởng không có cái định lượng nhất định cho họ. Tùy theo trường hợp và tùy theo cái người chết là để lại bao nhiêu, chúng ta sẽ biết rõ rộng hơn chút xíu ở phần bên dưới. Nhóm thứ ba là có khi hưởng theo định lượng nhất định không hơn, nhưng mà có khi họ lại hưởng không theo định lượng nhất định, và có khi họ hưởng cùng lúc cả hai, tức là có khi hợp thì họ vừa hưởng định lượng nhất định rồi họ luôn hưởng thêm một cái gì không hưởng định lượng, đó là phần cuối, họ ưu tiên hưởng thêm cái phần còn dư cho lại. Tức là gì? Nó như thế này: một người hưởng được cái định lượng rồi, sau khi chia xong cái phần tài sản còn dư đó thì những người không, cái người đó sẽ được hưởng luôn cái phần dư đó, thì nó gọi là gì? Cái phần hưởng không định lượng. Nhóm thứ ba thì gồm có hai loại người. Thứ nhất đó là cha, thứ hai đó là ông. Còn nhóm thứ tư là nhóm người hưởng theo định lượng, và có khi hưởng không theo định lượng nhưng họ không theo gom cùng hai cái cùng một lúc giống như nhóm thứ ba. Thì cái nhóm này đó, họ là những người được hưởng phân nửa, tức là những người nào chỉ hưởng phân nửa thì họ chỉ hưởng theo cái nhóm này, họ không được hưởng gì, hưởng hai cái cùng một lúc. Và những người được hưởng 2/3. Vì cái trường hợp mà hưởng phân nửa này, ngoài trừ người chồng ra, thì người chồng không nằm trong cái số danh sách của những người hưởng theo định lượng, những người không hưởng theo lượng cùng một lúc. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần là những người nào được hưởng theo định lượng, tức là định lượng bao nhiêu. Islam chúng ta quy định những cái định lượng đó, nó có quy định theo nhiêu, thì những cái mức định lượng đó, nó gồm có cả thảy là 6 mức lượng. Tức là những cái định lượng này Allah SWT quy định sẵn cái mức lượng đó, không để nào hơn được cho tùy trường hợp. Thì nó gồm có 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 và 2/3. Đây là 6 định lượng mà Allah Subhanahu wa ta'ala quy định trong Thiên Kinh Quran, nằm ở chương Nisa, chương số 4. Thì Allah quy định sẵn những người nào hưởng bao nhiêu thì nó nằm trong cái chương kinh đó. Thì chúng ta đi đến cái loại người thứ nhất, đó là nhóm người hưởng phần nửa, tức là ai sẽ là người hưởng phần nửa. Thì họ gồm có cả thể là 5 loại người. Thứ nhất là chồng, tức người chồng sẽ hưởng được phân nửa tài sản dưới một điều kiện: khi người vợ không có con thừa kế, dù là con trai hay là con gái, dù là con cùng chung với người chồng hay là người con riêng của người vợ. Nếu như người vợ không có con thì người chồng sẽ hưởng phân nửa tài sản người vợ để lại, còn nếu có con thì người chồng sẽ được giảm lại, chỉ còn hưởng có 1/4. Nhóm người thứ hai được hưởng phân nửa nữa, đó là con gái, dưới điều kiện khi người con gái chỉ có một mình, không có anh trai và cũng không có chị em gái cùng với mình thì hưởng phân nữa. Nếu như có anh em trai thì cái tài sản sẽ chia nam 2, nữ 1. Còn nếu cùng với cái em gái thì một người nữa thì sẽ hưởng 2/3. Thì trường hợp mà người con gái được hưởng phân nửa tài sản thì đó trường hợp là phải là một chỉ có một mình, không có anh em cũng không có chị em. Trường hợp thứ ba, cái người thứ ba được hưởng phân nửa nữa, đó là cháu nội gái, dưới điều kiện khi không có người hưởng cùng là người nữ, tức là không có người chị em ruột của mình là nữ hưởng cùng với mình. Nếu không thì nếu có thì sẽ hưởng 2/3 giống như con gái. Và không có người ưu tiên là nam, nếu như có anh trai của mình ở cùng thì cái gì lúc đó nó chia làm gì, nó chia làm 2 nam 2 nữ 1. Và cũng không có người thừa kế với gì cấp bậc cao hơn mình, tại vì cháu nội cấp bậc dưới của người con. Nếu như có con thì cháu nội sẽ không được hưởng. Thì trường hợp là gì? Không có con, người thừa kế không có con, không con trai, không có con gái, là cháu nội gái này không có chị em cùng với mình, không có chị em trai, cũng không có anh em ấy, không có chị em gái, cũng không có anh em trai, thì cô ta sẽ được hưởng phân nửa tài sản. Cái là người thứ tư, đó là anh em trai ruột của người chết, với một điều kiện khi người hưởng người tế đó không có ưu tiên, tức là không có con. Nếu như mà có con thì anh em trai ruột không được hưởng cái tài sản đó, tại vì nếu có con thì con sẽ là người thừa kế chính thức. Và cũng không có người cùng hưởng với mình, tức là chỉ có một mình người anh trai hoặc người em trai nhất thôi. Và cũng không có thì con hay là cha hay là ông là thừa kế cùng cả, thì trường hợp đó thì người anh sẽ được hưởng hoặc là người em sẽ được hưởng phân nửa tài sản. Rồi là người thứ năm là chị em gái cùng cha. Thì trường hợp này nó cũng giống như trường hợp là anh em ở trên. Thì chị em gái cùng cha khi không có người hưởng ưu tiên là nam, tức là cũng không có anh em mở cờ hưởng cùng với mình, và cũng không có người cùng hưởng với mình đó là nữ, và cũng không có cha hay con thừa kế cái tài sản của người đó, và cũng không có gì ông nội hay là người lớn hơn nữa, và cũng không có anh em trai hay chị em gái cùng với người phụ nữ đó. Thì khi không có những người này thì người chị em gái cùng cha này được hưởng cái phân nửa tài sản đó. Rồi, cái nhóm người thứ hai được hưởng 1/4. Thì nhóm người này chỉ có hai người. Thứ nhất đó là chồng, thì giống hồi nãy, nếu như có con á thì người chồng sẽ hưởng 1/4, thì đây cái chồng sẽ hưởng 1/4. Còn nếu không có con thì người chồng sẽ hưởng phần nữa. Con đây là cho dù là ở chung, đó là con chung của hai người hay là con với con riêng của người vợ. Rồi trường hợp thứ hai, người chồng người vợ sẽ hưởng 1/4, dưới điều kiện người chồng không có con thừa kế. Nếu như người chồng có con thừa kế thì người vợ chỉ hưởng được 1/8. Rồi cái nhóm người thứ ba là được hưởng 1/8, thì đó là vợ. Vợ hưởng 1/8 khi nào? khi người vợ đó, người chồng mình có con thừa kế, con đó là dù là con chung của với người vợ đó hay là con riêng của anh ta, và cho dù nhiều hơn một vợ thì người vợ cũng chỉ hưởng được 1/8. Thí dụ một người đàn ông anh ta chết và anh ta chỉ có một người vợ duy nhất và anh ta có con thừa kế, thì người vợ sẽ hưởng 1/8 trong tài sản của anh ta để lại, còn người số tài sản còn lại cho con. Còn nếu như anh ta có 2 vợ hoặc 3 vợ hoặc 4 vợ thì cả 2, 3 hoặc 4 người vợ đó cũng chỉ hưởng được 1/8, còn cái số tài sản còn lại chia cho con. Rồi tới nhóm người mà hưởng 2/3. Nhóm người hưởng 2/3 này đó là gồm có 4 người, là thứ nhất là con gái có từ 2 người trở lên. Thì hồi nãy chúng ta nói nếu như con gái chỉ có một mình cô ta thôi, không có anh em trai, không có chị em gái, thì tài sản hưởng là 1/2 tài sản. Nhưng khi có 2 người con gái thì người 2 con gái đó sẽ hưởng 2 gì cả, tất cả con gái đó hưởng 2/3 tài sản. Còn nếu như có con trai nữa thì tài sản lúc này chia 5/2 x 1. Nhóm người thứ hai trong nhóm người mà hưởng được 2/3 này, đó là cháu nội gái từ 2 người trở lên, với điều kiện khi không có người ưu tiên hưởng đó là nam, giống như cháu nội trai chẳng hạn, tức là chị em cùng với mình, hoặc là cũng không có con thừa kế. Nếu con thừa kế thì cả tài sản không được hưởng cái này là cả, tại vì tài sản sẽ hưởng chia theo những người ưu tiên, những người không ưu tiên. Khi không có người ưu tiên ở trên thì sẽ đi đến người ưu tiên bên dưới. Khi mà có con thì cháu không được hưởng bất cứ gì cả, trừ khi là cho thôi. Chúng ta hãy nhớ là cái vấn đề ưu tiên, khi mà không có con, người đó không có con trai, không có con gái, thì chúng ta sẽ xét tới phần đề cháu, cháu nội hay cháu ngoại, cháu nào sẽ được hưởng nhiều, con trai hưởng nhiều, con gái hưởng. Thì lúc này cháu nó sẽ trành lại cái địa vị là con, nó sẽ hưởng giống như con vậy, với điều kiện là không có một người con nào còn sống cả. Và thứ ba là chị em gái ruột từ 2 người trở lên, với điều kiện là khi không có người hưởng ưu tiên cùng với mình, đó là nam, anh trai hoặc là em trai ruột, và cũng không có người thừa kế, đó là con trai hay là cháu nội trai, thì lúc này những người chị em ruột của người chết sẽ được hưởng 2/3, với điều kiện là từ 2 người trở lên. Là người thứ tư mà được hưởng cái 2/3 tài sản của người chết, đó là chị em gái cùng cha mà từ 2 người trở lên, với điều kiện không có người ưu tiên hưởng cùng, đó là nam, và cũng không có người thừa kế, và cũng không có anh hoặc là em hay là gì chị ruột cả, thì nó sẽ được hưởng 2/3 tài sản. Cái nhóm người thứ năm, những người được hưởng 1/3 tài sản, thì nó gồm có hai nhóm người. Thứ nhất là mẹ được hưởng 1/3 tài sản khi không có anh, không có chị, không có em trai. Khi mà mẹ đó có là gì, có anh em cùng với người chết, hay là anh hay là em hay là chị gì đó cùng người chết, thì người mẹ chỉ hưởng 1/3 thôi. Nhưng khi có con, thế dần dần dạng người chết có con, thì cha với mẹ mỗi người chỉ hưởng được 1/6. Bên dưới chúng ta sẽ biết được những người hưởng 1/6 đó. Rồi nhóm người 1/3 thứ hai nữa là gì, anh và em cùng mẹ 2 người trở lên, khi không có con trai, cũng không có cháu nội trai thừa kế, thì cũng không có cha, cũng không có ông thừa kế, thì như anh em trai cùng mẹ đó sẽ hưởng được 1/3 tài sản của người chết ra lại. Và nhóm thứ sáu, đó là nhóm người được hưởng 1/6, họ gồm có cả thể là 7 người, đó là cha được hưởng 1/6 khi có con trai hoặc các cháu nội trai thừa kế. Thí dụ một người chết để lại cha và con trai của mình, hoặc là cha với cháu nội trai, thì người cha sẽ hưởng được 1/6 trong tài sản để lại, còn bao nhiêu cho con trai hoặc là cho cháu nội trai hưởng hết. Nó là thứ nhất, đó là người thứ nhất. Người thứ hai đó là ông nội, khi có con trai hoặc cháu nội trai thừa kế cũng giống như là cha, nhưng mà khi có cha, ông nội sẽ hưởng, chỉ là không được hưởng, tại vì cha được gì, được ưu tiên. Đến với đề cái nhóm người thứ ba, đó là mẹ, khi có con thừa kế hoặc là anh em thừa kế, mẹ chỉ hưởng 1/6, giống như ở trên hồi nãy là hưởng 1/3, mẹ hưởng 1/3 khi nào, khi không có con thừa kế mẹ được hưởng 1/3, nhưng khi có con thừa kế mẹ được ít trở lại, chỉ hưởng được 1/6. Rồi nhóm người thứ tư, bà ngoại sẽ được hưởng 1/6 khi không có mẹ. Đấy, tức là gì, một người mất để lại bà ngoại với anh em đi chẳng hạn, thì bà ngoại lúc này sẽ hưởng 1/6 tài sản của người chết. Nếu như người chết để lại bà ngoại với mẹ thì lúc này bà ngoại sẽ không được hưởng, tài sản sẽ sẽ mẹ hưởng. Rồi cái loại người thứ năm là cháu nội gái, khi không cháu nội gái với điều kiện cháu nội gái được hưởng 1/6 này khi không có người hưởng ưu tiên, đó là nam, tức là không có người anh em cùng với mình hưởng, và cũng không có người thừa kế gia dế cao hơn mình, giống như là chú chẳng hạn, hay là bác, hay là cô, thì những người đó có gia dế lớn hơn thì họ sẽ ưu tiên hưởng, còn người cháu đó sẽ không được hưởng gì hết, họ đi họ hưởng cái quyền ưu tiên đó. Và gì, ngoại trừ là gì, cô ta được có người cùng hưởng với mình thì cô ta sẽ hưởng nhiều hơn nữa, đó là 2/3. Rồi cái nhóm người thứ sáu là chị em gái cùng cha, khi không có người ưu tiên hưởng cùng với mình, đó là nam, giống như là gì, anh em trai ruột của cô ta, và gì, hoặc là gì, chị em ruột với cô ta, thì nó sẽ được hưởng cái vấn đề qua cái mức lượng khác nữa. À, thứ bảy đó là anh trai hoặc là em trai hoặc là chị em gái cùng mẹ, khi không có con thừa kế, cũng không có cha thừa kế, cũng không có ông thừa kế, mà chỉ có một mình, thì cái trường hợp đó sẽ được hưởng 1/6. Thì chúng ta ấy sao, chúng ta tại sao nhắc đến là gì, con của cha, con cùng cha hay là con cùng mẹ, vậy chứ đối với anh em cùng cha như thế nào, với anh em cùng mẹ thế nào. Thì một người thế này, trường hợp chúng ta cần phải nghe cho kỹ, chúng ta để phân biệt cái vấn đề này. Một người phụ nữ mà trước khi cô ta có chồng thì cô ta đã có con riêng, thì lúc này con riêng đó dưới một chồng thứ hai sau này nữa, thì khi sanh con nữa thì cái người con riêng của bà ta dưới đứa con với người chồng hiện tại, thì con đó được gọi là con cùng mẹ, không liên quan đến người chồng hiện tại của bà ta. Nếu như người chồng hiện tại của bà ta chết thì cái người con ruột của bà ta với bà ta mới được hưởng, còn con riêng của bà ta không được hưởng bất cứ gì. Còn nếu như người vợ chết thì cả hai đứa con sẽ được hưởng tài sản cùng với mẹ. Thứ hai, một người trước khi anh ta có vợ hai thì anh ta đã có con riêng với một người phụ nữ, với một người vợ trước rồi, do chết hay do thôi gì đó, đến khi anh ta cưới vợ thứ hai thì anh ta có cùng một con, thì lúc này các người con vợ trước với anh ta với người con vợ sau được gọi là con anh em gì, anh em cùng cha, thì anh em cùng cha xem như là anh em ruột. Islam mình xem gì, cùng cha đó là anh em ruột, còn cùng mẹ thì nó chưa có bằng cái mối quan hệ của anh em cùng cha. Thì nếu như người vợ chết á, thì cái người con cùng với ông chồng thứ hai này ấy, người gì với anh ta đó mới được hưởng tài sản, còn con riêng của anh ta không được hưởng bất cứ gì, tại vì nó không liên quan đến người phụ nữ sau này. Nhưng khi cái người chồng chết thì cả hai đứa con sẽ được hưởng tài sản cùng với cha mình. Thì nó cũng tương tự như cái trường hợp là anh em cùng mẹ. Rồi, wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.